Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 26 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Chiều 26 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, thành phố Huế cho biết, công an thị xã đã vào cuộc xử lý những người có liên quan trong clip khán giả hỗn chiến bằng cách ném đất đá, vật cứng vào nhau tại một giải đua ghe trên sông, khiến dư luận bức xúc. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hỗn chiến trên sông bằng đất đá, vật cứng tại một giải đua ghe truyền thống ở Huế vào sáng 26 tháng 4. Trong clip, một nhóm khán giả đứng trên bờ sông đã lượm đất đá, vật nặng ném thẳng xuống một nhóm khán giả khác đang ở dưới ghe thuyền tham gia cổ vũ giải đua ghe. Sau khi bị tấn công, nhóm khán giả ở dưới nước cũng dùng đất đá, vật cứng ném ngược lên phía trên bờ để trả đũa, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Trước cảnh đất đá, vật cứng bay tứ tung, nhiều người dân ở gần khu vực này đã phải bỏ chạy trong hoảng loạn. Một số người đang xem đua ghe trên thuyền cũng phải nhảy xuống sông để tránh đá, vật cứng rơi trúng người. Sau khi phát hiện sự việc, ban tổ chức giải đua ghe đã dùng loa yêu cầu lực lượng công an đến khu vực xảy ra hỗn chiến để vãn hồi trật tự. Theo tìm hiểu, sự việc trên xảy ra tại giải đua ghe chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức trên sông Bồ vào sáng cùng ngày. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an thị xã đã vào cuộc xác minh những người có liên quan đến vụ hỗn chiến bằng đất đá, vật cứng nói trên. Công an cũng đã lập biên bản, xử lý những người có tham gia cuộc hỗn chiến theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc cá cược giữa những người dân với nhau khi tham gia cổ vũ cho giải đua ghe này. Đến trưa 26 tháng 4, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng về vụ tai nạn xe khách xảy ra ở Tam Đảo. Theo đó, khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách 29 chỗ biển số Hà Nội do lái xe T, sinh năm 1984, cầm lái trên quốc lộ 2B. Khi xe chạy tới km 19, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, xe mất phanh rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 8 người bị thương. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết ông đang trực tiếp có mặt ở hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, xe khách bị lật ngang nằm ở mép đường đèo Tam Đảo. Cửa kính ô tô bị vỡ vụn, một đoạn thanh hộ lan bị gãy đổ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và cùng người dân đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Một video xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe đầu kéo sau khi va chạm với xe hơi, nhưng không chịu thắng lại mà đẩy hàng trăm mét trên đường. Được biết vụ việc xảy ra tại vòng xoay Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo và xe hơi chạy cùng chiều trên quốc lộ 60, hướng từ nội đô Mỹ Tho ra vòng xoay Trung Lương. Đến cách vòng xoay khoảng 20 mét thì hai chiếc xe nói trên xảy ra va chạm. Điều đáng nói, sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe hơi bị mắc kẹt phía trước đầu chiếc xe đầu kéo, nhưng tài xế xe đầu kéo không chịu thắng lại mà vẫn tiếp tục chạy. Chiếc xe hơi bị xe bồn đẩy băng qua khu vực vòng xoay, tiếp tục chạy trên quốc lộ một thêm một đoạn nữa mới chịu dừng lại. Tình huống thót tim này xảy ra trong lúc trên đường khá vắng xe, một số xe máy thấy cảnh này đã dừng lại kịp thời nên không có thương vong về người. Ngày 26 tháng 4, một cán bộ cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết sự việc trên xảy ra vào trưa 24 tháng 4 tại vòng xoay Trung Lương. Sau khi xảy ra va chạm, lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường nhưng hai tài xế đã tự thỏa thuận xong và đã rời khỏi hiện trường. Ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá ổ nhóm giam giữ, hành hung hàng chục cô gái để phục vụ khách tại cơ sở kinh doanh karaoke, massage Moonlight ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Mấy ngày đầu không cho làm gì, xong về sau là làm hôm bê dọn dẹp xong họ bắt đi hát karaoke với cả phục vụ khách trong phòng hát. Nếu làm không được là họ sẽ đánh đập. Ngày thì sáng dậy là từ 8 giờ làm đến 12 giờ trưa, xong mà ngủ đến 3 giờ, xong mà lại dậy làm đến 3 giờ đêm. Lúc đi ngủ thì bọn cháu sẽ bị khóa cửa ở trong, xong họ cầm chìa khóa. Sáng đến giờ dậy là họ sẽ mở cửa ra, xong rồi đến giờ vào là phải gọi vào hết để khóa lại.
Đó chỉ là một trong tổng số 18 cô gái ở nhiều tỉnh thành là nhân viên của quán karaoke massage Moonlight vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang giải cứu. Tất cả các cô gái khi vào đây tìm việc làm đều bị chủ cơ sở này là Dương Thị Thảo, 30 tuổi, giam lỏng trong khuôn viên của gia đình. Xung quanh tường rào bao vây kín mít, không được ra bên ngoài và việc liên lạc với người thân rất khó khăn. Bị can Dương Thị Thảo, chủ quán karaoke massage Moonlight khai nhận.
Các bạn ấy không được tự do đi lại ra ngoài đường là vì là em quản lý chặt chẽ, em quản lý chặt chẽ nên các bạn hay muốn bỏ trốn. Thế em muốn giữ lại các bạn đấy làm để kiếm tiền thôi.
Thiếu tá Ngụy Phan Hoàn, Công an tỉnh Bắc Giang chia sẻ.
Hành vi bắt giữ người trái luật là hành vi rất nghiêm trọng. Nó xâm phạm đến quyền thân thể của con người, được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm. Khuyến cáo đến người dân khi tìm hiểu về việc làm, nhất là trên các mạng xã hội, thì cần phải tìm hiểu thật kỹ công việc mình làm để tránh rơi vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện lợi dụng cái việc làm trá hình để thực hiện các hành vi giữ bắt người trái pháp luật.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Thị Thảo, Dương Đình Kiên và Hoàng Thị Ngọc về hành vi giữ người trái pháp luật. Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Lan, 58 tuổi, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nữ bị cáo đã có hành vi hù dọa người đang mắc bệnh ung thư để lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng. Bà Lan không có nghề nghiệp, thuê nhà trên đường Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Đà Nẵng để ở, xem bói. Do cần tiền để trả nợ và tiêu xài, bà Lan nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách lợi dụng việc xem bói, cung bái để bịa đặt nhiều chuyện tâm linh, xui rủi như người hoặc tài sản bị người âm, vong theo cổ trách, quấy phá, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe. Khi họ tin và lo sợ về những điều bịa đặt này, bà Lan sẽ tiếp tục nói dối rằng mình có khả năng cung bái để giúp họ tách âm, tai qua nạn khỏi, công việc và cuộc sống thuận lợi, bình an, bằng cách yêu cầu người coi bói dâng lệnh, tức là đưa tiền thật để bà Lan cúng. Để tạo niềm tin, khi nhận tiền, bà Lan viết giấy với tiêu đề giấy nhận lệnh, ghi số tiền đã nhận, thời gian nhận, hẹn từ 15 ngày đến 1 tháng sẽ lui lệnh, trả lại tiền cho người coi bói. Đến hẹn, bà Lan không trả lại tiền mà tiếp tục gian dối, bịa đặt ra nhiều lý do khác để yêu cầu bị hại tiếp tục dâng lệnh. Thực tế, bà Lan biết mình không có những khả năng này. Sau khi nhận tiền, bà này không cúng bái mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân, trả nợ hết. Tổng cộng bà Lan đã lừa 4 bị hại với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Sáng 26 tháng 4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc người dân phát hiện nhiều xương sọ người ở hang đá Lèn Chùa, huyện Nghĩa Đàn. Đây là khu vực hang đá, nơi được người dân phát hiện nhiều phần xương và hộp sọ nghi của con người. Lèn Chùa là hang đá nằm giữa cánh đồng mía cách khu dân cư khoảng 200 mét, ít người qua lại, lối vào đầy cỏ dại và cây cối bao phủ. Ông Phạm Trịnh Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Nhưng mà bữa nay cũng hiểu sao là nó làm mòn rất là nhiều. Tôi tò mò thì tôi có lên xem, thì phát hiện là một cái đầu của người. Đầu đầu tiên là tôi vào là thấy phía bên trái, còn cái đầu thứ hai tôi phát hiện là phía bên phải. Tôi chỉ thấy hai đầu đó, còn đến lúc mà bảo cho xóm, xóm ra làm việc thì phát hiện được trong là rất là nhiều hộp sọ.
Bà Hoàng Thị Cầm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
Chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an tổ chức phong tỏa và bảo vệ hiện trường, làm báo cáo để gửi Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Đàn. Theo như cái trực quan của chúng tôi đi kiểm tra, thì như vậy là những cái bộ xương này thì có thể là cũng là đã chết là lâu lắm rồi. Bởi vì hiện nay là một số bộ xương thì như vậy đã nát và mùn rồi. Còn lại từ lâu nay thì ở trên địa phương thì không có các cái vấn đề thì liên quan xảy ra liên quan đến án mạng.
Ghi nhận tại hiện trường, các phần xương và hộp sọ này đều nằm rải rác trong khu vực hang. Tất cả đều trong tình trạng bị mục rữa, phân hủy nặng. Càng sâu vào trong, càng có nhiều số phần xương và hộp sọ khác. Bề mặt hang đã bị đào xới cách đây ít ngày. Theo người dân địa phương, trong thời chiến tranh khu vực hang Lèn Chùa được dùng làm kho chứa vũ khí quốc phòng. Trước đó người dân địa phương đã từng vào ra khu vực hang này nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Hiện chưa thể thống kê chính xác số lượng cũng như tình trạng cụ thể của các phần hài cốt tại đây. Trong khi cơ quan chuyên môn tiến hành giám định, xác minh về các bộ hài cốt này, chính quyền địa phương đề nghị người dân không lan truyền những thông tin thất thiệt. Ngày 26 tháng 4, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập test ma túy và đưa đi giám định tâm thần đối với người đàn ông có hành vi đập phá biển báo giao thông ngay giữa trung tâm thành phố. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông được xác định là C, trú thành phố Buôn Ma Thuột, bất ngờ dừng xe giữa đường, lấy ra một cây búa mang theo rồi liên tiếp đập mạnh vào biển báo chỉ dẫn giao thông được lắp đặt trên giải phân cách. Biển chỉ dẫn giao thông bị đập cong nằm đối diện cổng một đơn vị quân đội. Sau khi đập biển báo, người đàn ông lên xe bỏ đi. Hành vi này khiến nhiều người đi đường hoang mang. Sự việc được người dân quay phim và đăng lên mạng xã hội. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Tân Lập thành phố Buôn Ma Thuột đã vào cuộc xác minh, nhanh chóng mời C về trụ sở làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy đối với C, đồng thời đưa người này đi giám định tâm thần để phục vụ điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của hành vi đập phá tài sản công cộng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Hoa, 40 tuổi, trú thành phố Từ Sơn, về tội mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá lên tới 6.000 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, thông qua mạng xã hội, Hoa đứng ra mua 58 công ty ma, không hoạt động sản xuất kinh doanh thật, có địa chỉ tại các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và nhiều địa phương khác. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp, USB token, số tài khoản ngân hàng của các công ty trên, Hoa lập các hóa đơn điện tử, báo cáo thuế. Từ năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng xác định Trần Thị Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền là hơn 6.000 tỷ đồng, khiến tiền thuế của nhà nước thiệt hại khoảng 600 tỷ đồng. Qua khám xét, Công an tỉnh Bắc Ninh thu giữ nhiều con dấu, USB token các công ty ma ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội mua bán trái phép hóa đơn. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Ngày 26 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tâm, 25 tuổi, để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 4, Tâm chạy xe máy từ nhà ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đến sạp bán tôm của chị Hát, 44 tuổi, ở khu chợ Tự Phát, phường Tân Phước Khánh để mua tôm về nấu ăn. Trong lúc Tâm lựa tôm thì chị Hát có nhắc nhở nhưng Tâm cho rằng chị Hát chửi anh ta. Bực tức, Tâm về nhà lấy hai con dao rồi quay lại đe dọa chém chị Hát. Vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Tâm về hành vi trên. Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đang được xây dựng thành điểm du lịch sinh thái ở Đà Nẵng với nhiều con suối trong lành. Vào mùa hè, dòng sông Cú Đê và những con suối nằm ở thượng nguồn như sông Bắc thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi nghỉ mát. Tuy nhiên, một đoạn sông Bắc đang bị cày xới bởi các đối tượng khai thác cát lậu. Thế nhưng tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực này đã diễn ra được một thời gian dài. Các hoạt động khai thác cát trái phép này thường diễn ra vào ban đêm hoặc rạng sáng để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Sau một thời gian, các hoạt động khai thác tạm ngưng khi nước suối dâng cao vào mùa mưa cuối năm 2024. Gần đây, việc khai thác cát trộm tái diễn ở khu vực này. Các đối tượng tiếp tục tuồn đi nhiều mét khối cát sỏi dọc bờ suối. Hậu quả để lại là một đoạn bờ suối bị cày xới, biến dạng. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, việc bảo vệ cảnh quan môi trường tự nhiên tại các con suối được chính quyền xã đánh giá là vô cùng cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và các đối tượng đào trộm cát đa số là người dân địa phương, khai thác cát để xây dựng nhà cửa, công trình trong xã, quá trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng nên việc quản lý gặp khó khăn. Cũng theo ông Nam, một trong những người mà phóng viên phản ánh được chính quyền xác nhận là một người từng được chính quyền xã nhiều lần nhắc nhở xử phạt vì hành vi khai thác cát trái phép. Chiều 25 tháng 4, nhiều chiến sĩ tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, di chuyển từ đường Nguyễn Bình Khiêm đến đường Lê Duẩn, quận Nhất. Rất đông người dân đứng hai bên đường Nguyễn Bình Khiêm vẫy tay chào và bắt tay thân thiện với các chiến sĩ. Đáp lại, các chiến sĩ cũng vui vẻ vẫy tay và nở nụ cười ấm áp với người dân bên đường. Lúc này, em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Bình Tân, quận Bình Tân, cùng em Bùi Nguyễn Phương Vi và Nguyễn Hoàng Nam Phương, cùng học lớp 11 trường Trung học Phổ thông Trưng Vương, quận Nhất, đứng bên đường rạng rỡ vẫy tay chào các chiến sĩ. Các em tặng các chiến sĩ những chiếc bánh nhỏ màu đỏ có ngôi sao vàng. Nhiều chiến sĩ nhận bánh, nở nụ cười thân thiện và nói lời cảm ơn. Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Bảo Ngọc cho biết em đã tự tay làm gần 100 chiếc bánh để tặng các chiến sĩ. Bánh được làm từ nguyên liệu sẵn có trong nhà, phần bánh màu đỏ là bánh quy và ngôi sao vàng được tạo từ sô-cô-la. Chiều 25 tháng 4, khi mang số bánh tự làm đến đường Nguyễn Bình Khiêm, Bảo Ngọc mới làm quen với Phương Vi và Nam Phương. Sau đó cả ba cùng nhau tặng bánh các chiến sĩ. Bảo Ngọc cùng Phương Vi và Nam Phương đều bày tỏ niềm vui khi thấy các chiến sĩ tươi cười, phấn khởi nhận bánh. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!